Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ hợp phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Hôm nay
Tới đây, chúng tôi xin đọc Thi Thiên thứ 59. Thi Thiên 59.
Đức Chúa Trời tôi ơi, xin giải cứu tôi khỏi các kẻ thù nghịch tôi, bảo hộ tôi khỏi những kẻ giấy nghịch cùng tôi. Xin hãy giải tôi khỏi những kẻ làm ác và cứu tôi khỏi những người làm đổ huyết. Vì kìa, chúng nó rình rập hại mạng sống tôi. Đức Giê-hô-va ơi, những người mạnh dạn nhóm hiệp lại để nghịch tôi, chẳng phải vì sự vi phạm tôi, cũng chẳng vì tội lỗi tôi. Mặc dù tôi không lầm lỗi, chúng nó chạy tới toan đánh tôi. Xin Chúa hãy tỉnh thức để giúp đỡ tôi và hãy xem xét. Lạy Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, là Đức Chúa Trời của Israel, xin hãy trỗi dậy để thăm viếng các nước. Chớ thương xót kẻ nào phạm gian ác. Buổi chiều chúng nó trở lại tru như chó và đi vòng quanh thành. Kìa, miệng chúng nó tuôn lời mắng chửi, những gươm ở nơi môi chúng nó, vì chúng nó nói rằng có ai nghe đâu. Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, Ngài sẽ cười chúng nó và nhạo báng các nước. Bởi cớ sức lực nó, tôi sẽ trông đợi Chúa, vì Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu cao của tôi. Đức Chúa Trời sẽ lấy sự nhân từ Ngài mà đến đón tôi. Đức Chúa Trời sẽ cho tôi thấy sự báo trả kẻ thù nghịch tôi. Lạy Chúa là cái khiên đỡ chúng tôi. Chớ giết họ, e dân sự tôi quên chăng. Hãy dùng quyền năng của Chúa mà tản lạc và đánh đổ chúng nó đi. Vì cớ tội nơi miệng chúng nó, tức là lời môi chúng nó, và vì cớ nguyền rủa và sự dối trá mà chúng nó nói ra, nguyện chúng nó bị mắc trong sự kiêu ngạo mình. Xin Chúa hãy nổi giận mà tiêu diệt chúng nó, khá tiêu diệt đi, hầu cho chúng nó không còn nữa. Hãy cho chúng nó biết rằng Đức Chúa Trời cai trị nơi Gia-cốp cho đến đầu cùng trái đất. Buổi chiều chúng nó trở lại tru như chó và đi vòng quanh thành. Chúng nó đi đây đó đặng kiếm ăn. Nếu không được no nê thì sẽ ở trọn đêm tại đó. Nhưng tôi sẽ ca hát về sức lực Chúa. Phải, buổi sáng tôi sẽ hát lớn tiếng về sự nhân từ Chúa. Vì Chúa là nơi ẩn náu cao của tôi, một nơi nương náu trong ngày gian truân. Hỡi sức lực tôi sẽ ngợi khen Ngài. Vì Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu cao của tôi, tức là Đức Chúa Trời làm ơn cho tôi.
Cha là gốc nho, con là chiếc nhánh tươi đẹp trái hoa đường thắm hương dịu êm. Cha là gốc nho, con nguyện gắn bó bên Ngài, kết liên bền chắc nơi thân Ngài. Nguyện danh Chúa được hiến vinh, đời con đây nguyện kết liên vào thân Chúa, lòng luôn vững tin nguồn ơn phước sức sống luôn tràn dâng. Cha là gốc nho, trong Ngài sức sống dâng tràn, Chúa đem nhựa sống nuôi hồn con. kết liền bền chắc nơi thân Ngài.
Trong hơn 50 tuần lễ vừa qua, chúng ta đã có dịp học bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Theo lời yêu cầu của một số quý thính giả, chúng tôi trình bày lại ba bài giảng đầu tiên trong loạt bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Ba bài giảng đó bắt đầu với phước lành thứ nhất, phước lành thứ hai và phước lành thứ ba. Hai tuần lễ vừa qua, chúng ta đã nghiên cứu phước lành thứ nhất và phước lành thứ hai. Hôm nay xin tiếp tục với phước lành thứ ba. Chủ nhật sau, chúng ta lại tiếp tục với loạt bài giảng trên núi như thường lệ. Chúng ta đã nói đến hai phước lành đầu tiên. Hôm nay xin sang phước lành thứ ba. Chúa Giêsu dạy, phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Lời dạy này hoàn toàn ngược với quan niệm thông thường của người đời. Vì người đời chủ trương chinh phục, chiếm đoạt, thu nhập cho nhiều và dư thừa. Thành công theo đời là chinh phục và sở hữu. Đặt lời dạy này vào bối cảnh xã hội Do Thái ngày xưa, ta thấy thật là khó cho người đời hiểu được. Vì lúc ấy, người ta hiểu nước trời không những phải phong phú dồi dào về vật chất, nhưng còn binh hùng, tướng mạnh nữa. Đối với họ, Messiah phải là người đưa họ đến chiến thắng vinh quang. Chúa Giêsu dường như bảo với họ rằng, không, nước trời không phải như vậy đâu. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Trước khi phân tích phước lành này, ta cần xét tương quan của nó với hai phước lành đầu tiên. Vì các phước lành này đều có quan hệ với nhau rất chặt. Phước lành này đưa đến phước lành kế tiếp. Phước lành thứ nhất bảo ta hãy nhận ra sự yếu đuối và bất năng của mình. Ta phải gặp Chúa không những chỉ trong 10 điều răn và luật luân lý đạo đức, nhưng còn trong bài giảng trên núi và trong cuộc đời của chính Chúa Cứu Thế Giêsu nữa. Bất cứ người nào nghĩ rằng có thể tự sức thực hiện được tất cả thì người ấy chưa hiểu như thế nào là người tin Chúa thật. Khởi đầu phải tự nhận rằng mình chẳng có gì cả, phải thấy mình nghèo khó trong tâm linh và hoàn toàn bất lực. Tới đó, ta sang một giai đoạn mới thấp hơn một bậc, đó là tự nhận thấy mình đầy tội lỗi và tội thật sự đang làm chủ cuộc đời mình, tội trong tư duy, ý nghĩ và hành động. Ta khóc than về tình trạng hư hoại của đời mình. Nhưng rồi, xuống một cấp độ thấp hơn nữa là tự hạ mình, nhu mì. Đó là bài học của phước lành thứ ba. Tại sao vậy? Vì tại đây ta đến chỗ bắt đầu quan tâm về người khác. Khi tôi thấy được cái trống rỗng và bất lực của mình, khi đối diện với đòi hỏi của tin mừng và luật Chúa, tôi thành thật với tôi rằng tội lỗi và ma quỷ đang chế ngự trong tôi, cốt kéo tôi xuống. Nhưng điều đó chỉ một mình tôi biết. Tôi không muốn cho người khác biết và phê bình tôi. Vì ai cũng muốn tự lên án mình và rất ghét bị người khác lên án. Tôi nhận ra tôi là người có tội, nhưng tôi không muốn ai bảo tôi là tội nhân cả. Đối với người khác, tôi cần nhu mì. Tôi coi tôi chỉ là một tội nhân được cứu mà thôi. Nhu mì là gì? Trước tiên, nhu mì không phải là một tính bẩm sinh. Nhu mì là một thánh tính mà mỗi người tin Chúa đều phải có. Chữ nhu mì thường bị người ta hiểu lầm cho là khiếp nhược, hèn nhát. Tuy nhiên, trong thời đại Chúa Cứu Thế Giêsu ở trên mặt đất này, thì từ này dùng để nói về một con ngựa hoang đã được chế ngự, hay những lời nói khéo léo làm dịu cơn xúc động, hoặc là dầu làm cho vết thương bớt nhiệt. Trong lối nói của Plato, thì từ này được mô tả như một đứa bé nói với người thầy thuốc là xin nhẹ tay cho khỏi đau. Phi-e-rơ dạy trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 4 với quý bà rằng hãy tìm trang sức bên trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hề hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Như thế, nhu mì là dịu dàng, im lặng. Cùng trong chương 3 câu 15, Phi-e-rơ dạy, nhưng hãy tôn trọng Chúa Cứu Thế là Chúa làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi về hy vọng trong anh em, nhưng phải hiền hòa và kính sợ. Như thế nhu mì còn là hiền hòa và kính sợ. Gia-cơ dạy trong chương 3 câu 13 rằng, trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng? Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra. Trong các câu này ta thấy nhu mì được ghép chung với khôn ngoan. Một bản dịch Kinh Thánh ghi rằng nhu mì của sự khôn ngoan. Như thế nhu mì không phải là nhu nhược nhưng là sự khôn ngoan. Khôn ngoan đó, Gia-cơ nói rằng từ Chúa ban cho và ta có thể cầu xin được. Gia-cơ chương 3 câu 17 dạy rằng nhưng sự khôn ngoan từ trên xuống trước hết là thanh sạch, sao lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình. Chúng ta có thể giải thích nhu mì là lễ phép, khéo léo, tôn trọng người khác. Matthew về sau dùng từ nhu mì để nói về tính tình của Chúa Giêsu như sau. Matthew chương 11 câu 29. Chúa Giêsu nói: "Ta có lòng nhu mì khiêm nhường." Hoặc Matthew chương 21 câu 5. "Hãy nói với con gái thành Siôn rằng: Này, vua ngươi đến cùng ngươi nhu mì cưỡi lừa." Chúa dạy những người nhu mì sẽ hưởng được đất. Người nhu mì đã thật sự được hưởng đất ngay trong đời này, theo nghĩa sau đây. Người nhu mì là người luôn luôn thỏa mãn bằng lòng với những gì mình đang có. Là người không có gì, nhưng có tất cả. Hưởng được đất trong câu này thường được coi là quan hệ đến việc vào đất hứa. Tất nhiên đất đây không phải là một vùng nào trên mặt đất, nhưng chính là trời mới đất mới mà người tin Chúa sẽ bước vào. Câu này có nghĩa là dù người tin Chúa sống trên đời bị thiệt thòi về nhiều phương diện, về tài sản, về của cải, chỉ vì tin Chúa và sống nhu mì, không giành giật, không chiếm đoạt, nên nhớ rằng về phần tâm linh người ấy rất giàu có vì đời sống có ý nghĩa và phong phú phúc lành. Phần của người tin Chúa là giá trị muôn đời nếu người ấy vì Chúa dạy mà sống ngay lành, trung tín, dịu hiện. Nhu mì khiêm nhường không phải là lối sống trong xã hội loài người mạnh được, yếu thua. Nhu mì khiêm nhường là đức tính của Chúa và những người tin Chúa. Người ta nói rằng lấy ác trả ác là lối sống của thú hoang. Lấy thiện trả thiện là lối sống của con người. Nhưng lấy thiện trả ác là lối sống Chúa dạy. Chúng ta là con của Chúa, phải theo gương Chúa mà sống. Đức tính nhu mì được thể hiện trong cuộc đời của Chúa Giêsu trên mặt đất. Ngay cả khi Chúa bị đem ra tòa và bị lên án tử hình, Chúa vẫn hiền lành, không oán hận, không căm thù. Khi bị đóng đinh treo trên thập giá, Chúa còn cầu xin Cha tha thứ cho những kẻ hành quyết Ngài vì họ không biết rõ việc làm của họ. Để áp dụng bài học này vào cuộc đời mỗi người, mời quý vị bình tâm xét mình qua ba câu hỏi sau đây. Thứ nhất, quý vị nhu mì như thế nào? Nếu ghi số từ 1 đến 10, thì quý vị tự cho mình đang nhu mì ở mức nào? Xin nhớ rằng nhu mì ở mức độ 10 là nhu mì của Chúa Giêsu. Thứ hai, điều gì thường làm cho quý vị mất tự chế và trở thành người hung hăng nhất? Thứ ba, lời cầu nguyện của quý vị dâng lên Chúa hôm nay là gì? Mời quý vị dâng lên Chúa lời cầu nguyện đó. Cầu xin Chúa nhận lời cầu nguyện của quý vị.
Chúa yêu cao sâu tuyệt vời.
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và Huyền xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Nơi Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.